Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành thanh tra. Hiệu quả cơ chế luồng xanh tại các dự án trọng điểm, rút ngắn thời gian trong giải quyết thủ tục hành chính, quy trình thẩm định. Nhiều công sở dôi dư sau sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang được xử lý hiệu quả, hạn chế lãng phí.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 22 tháng 11, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành thanh tra Việt Nam 23 tháng 11 1945, 23 tháng 11 2025. Tới dự có đồng chí Dương Quốc Huy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. 80 năm qua, ngành thanh tra luôn giữ vai trò tai mắt của trên, người bạn của dưới, góp phần giữ vững kỷ cương và bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Kế thừa truyền thống đó, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện hiệu quả công tác tham mưu, thanh tra kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, kịp thời phát hiện xử lý vi phạm và kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách. Trong 5 năm gần đây, toàn ngành thanh tra tỉnh thực hiện gần 2.200 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực, hơn 30 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên đề, tiếp trên 62.000 lượt công dân, hơn 67.000 đơn, tỷ lệ đơn đã giải quyết đạt 94%. Kiến nghị thu hồi hơn 244 tỷ đồng, chuyển cơ quan công an 28 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, chuyển 12 hồ sơ có dấu hiệu tham nhũng vi phạm pháp luật sang cơ quan công an xử lý theo quy định. Ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy yêu cầu Thanh tra tỉnh Bắc Ninh tập trung đổi mới phương pháp lãnh đạo, tăng cường kỷ luật kỷ cương, kiểm soát quyền lực, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, bảo vệ quyền lợi và củng cố niềm tin của nhân dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống tham nhũng tiêu cực, chuyển mạnh sang phòng ngừa chủ động, nhận diện vi phạm từ sớm, xây dựng bộ máy hành chính thực sự trong sạch liêm chính, không ngừng xây dựng rèn luyện đội ngũ cán bộ vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, công tâm, bản lĩnh liêm chính. Nhân dịp này, Thanh tra Bắc Ninh vinh dự nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 49 cá nhân được Thanh tra Chính phủ tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp thanh tra, một tập thể 2 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tập thể cá nhân được Chánh Thanh tra tỉnh khen thưởng.
Trong tháng 10 năm nay, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp của vùng khi chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng tới 20,84% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đã tăng gấp đôi so với chỉ số toàn ngành của cả nước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ ngành sản xuất linh kiện điện tử, lĩnh vực chiếm tỷ trọng cao trong công nghiệp, đóng góp lớn vào mức tăng chung và giữ vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu. Bên cạnh đó, sản xuất trang phục tăng gần 32%, sản xuất sản phẩm điện tử, quang học tăng hơn 26%, cung cấp nước tăng hơn 26% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng của năm 2025, chỉ số IIP của Bắc Ninh tăng 16,45%, một tốc độ tăng khá cao so với bình quân cả nước 9,2% và nhiều địa phương có thế mạnh về công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp lần đầu tiên ước đạt gần 2 triệu tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Kết quả này có được là do các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI không ngừng gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Các tập đoàn sản xuất linh kiện điện tử lớn tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, mở rộng nhà xưởng. Bên cạnh đó, trong năm nay đã có thêm những dự án mới mở rộng đầu tư đi vào hoạt động, đã đóng góp tích cực đối với sự tăng trưởng của lĩnh vực công nghiệp. Đồng hành với các doanh nghiệp, tỉnh Bắc Ninh có nhiều hoạt động nắm bắt, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn vừa ký ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số chuyển đổi số DTI tỉnh Bắc Ninh. Nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, Bắc Ninh đặt ra chỉ tiêu điểm số chỉ số DTI năm 2025 đạt từ 0,75 trở lên, phấn đấu vào nhóm 10 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước, đồng thời cải thiện đáng kể điểm số thứ hạng của các chỉ số thành phần, đặc biệt là nhóm chỉ số còn yếu. Trọng tâm trong năm 2025, tỉnh tập trung nâng cao hoạt động chính quyền số với mục tiêu có 60% dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 25% hồ sơ hành chính được nộp trực tuyến toàn trình. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính sẽ được nâng cấp đạt mức B trở lên, đồng bộ với các nền tảng dữ liệu quốc gia, chú trọng hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao nhân lực số và bảo đảm an toàn thông tin mạng. Mỗi cơ quan đơn vị sẽ có ít nhất một cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin và an toàn mạng, đồng thời đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số tới người dân, nhất là khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục phát huy các thế mạnh về nhận thức số, thể chế số, kinh tế số và xã hội số, trong đó đặt mục tiêu tối thiểu 30% người dân và doanh nghiệp sử dụng chữ ký số cá nhân vào cuối năm 2025. Với quyết tâm cao của cả thống chính trị, Bắc Ninh hướng tới mục tiêu nâng cao toàn diện năng lực chuyển đổi số, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số hiện đại hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh Bắc Ninh đang tăng tốc triển khai nhiều dự án trọng điểm, từ ngày 1 tháng 8, tỉnh đã áp dụng cơ chế luồng xanh 24 giờ và luồng xanh 60% nhằm khơi thông các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Với vai trò cơ quan tham mưu tài chính chủ lực của tỉnh, Sở Tài chính đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện hiệu quả cơ chế luồng xanh đối với 11 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, rút ngắn thời gian thẩm định và giải quyết thủ tục hành chính. Tuyến đường kết nối khu công nghiệp Vân Trung với khu công nghiệp Quang Châu là một trong những dự án được đưa vào cơ chế luồng xanh 24 giờ. Nhờ cơ chế ưu tiên này, các bước thực hiện được đẩy nhanh đáng kể, nhất là quá trình xin ý kiến các đơn vị liên quan thuận lợi, giúp rút ngắn thời gian xử lý tới khoảng 40%. Dự kiến dự án sẽ được khởi công trong quý 1 năm sau. Ông Nguyễn Viết Bách, Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1 khẳng định.
Các hội đồng thành viên cũng đã nâng cao được cái trách nhiệm của các đơn vị sở ngành, đơn vị thành viên hội đồng, cũng đã đáp ứng được cái thời gian theo đúng cơ chế luồng xanh 24 giờ. Và đến thời điểm hiện tại thì dự án cũng đã đáp ứng theo đúng tiến độ thực hiện dự án theo cơ chế luồng xanh, rút ngắn được thời gian, đảm bảo thời gian thực hiện dự án.
Qua rà soát, Sở Tài chính có 7 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế luồng xanh 24 giờ và 4 thủ tục luồng xanh 60%. Riêng phòng đấu thầu thẩm định và giám sát đầu tư có 3 thủ tục thuộc luồng xanh, với thời gian xử lý được rút ngắn từ 29 ngày xuống còn không quá 10,5 ngày và từ 32 ngày xuống còn không quá 14,5 ngày. Ông Lương Đình Định, phòng đấu thầu thẩm định và giám sát đầu tư Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh nói:
Bản thân tôi thì cũng như là các đồng chí khác ở trong phòng thì cũng nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm việc theo phương châm là hết việc chứ không hết giờ. Và đối với phòng thẩm định thì có những cái thủ tục thực hiện theo cơ chế luồng xanh thì anh em cũng không kể thời gian là buổi tối hay là các ngày nghỉ cuối tuần đều sắp xếp bố trí công việc. Cái thứ hai thì là chúng tôi cũng chủ động trao đổi với lại các đồng chí được giao thẩm định ở các cơ quan chuyên môn khác để nắm được cái tiến độ và trao đổi nếu mà có những cái khó khăn vướng mắc gì thì cũng chủ động trao đổi là để có cái phương án giải quyết luôn.
Đến thời điểm này, Bắc Ninh có gần 20 dự án trọng điểm được áp dụng cơ chế luồng xanh. Sở Tài chính đã công bố công khai bộ thủ tục hành chính, hướng dẫn quy trình triển khai cụ thể từng bước, chỉ đạo cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn nhà đầu tư chi tiết, đảm bảo chất lượng hồ sơ, thiết lập nhóm Zalo với các cơ quan trung ương trên địa bàn, không dùng chung hệ thống quản lý văn bản điều hành để nâng cao hiệu quả phối hợp. Bà Vũ Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết:
Chúng tôi cũng thấy rằng là chúng ta cần phải ứng dụng cái công nghệ AI để tự động hóa vào trong cái vấn đề về tiếp nhận hồ sơ này. Và cái thứ ba ấy là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục rà soát để tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh bổ sung các cái danh mục, các cái dự án liên quan đến đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài hay là đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước, mà các cái dự án mà là trọng điểm có cái sức lan tỏa lớn, để tham mưu Ủy ban tỉnh bổ sung vào trong cái danh mục áp dụng cái cơ chế luồng xanh để góp phần tăng trưởng 2 con số trong mấy thời gian tới.
Nhờ cơ chế luồng xanh, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Sở Tài chính, nhiều dự án trọng điểm của tỉnh đã được rút ngắn thời gian thẩm định, đẩy nhanh tiến độ thi công và tối ưu nguồn lực. Gần 80.000 tấn đó là sản lượng cam và bưởi của tỉnh Bắc Ninh ước đạt được trong vụ này. Không chỉ tăng về sản lượng mà các địa phương đang đẩy mạnh chuyển đổi sang quy trình sản xuất an toàn, hướng tới nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu nông sản bền vững. Hiện toàn tỉnh có khoảng 2.700 ha cam với sản lượng hơn 28.000 tấn và hơn 5.400 ha bưởi cho sản lượng gần 49.000 tấn. Không chỉ tăng về sản lượng, các vùng trồng cam bưởi của Bắc Ninh đang tập trung mạnh vào việc chuẩn hóa quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn sinh học và Việt Gáp. Nhiều hợp tác xã và hộ nông dân đã chuyển từ canh tác truyền thống sang quản lý dịch hại tổng hợp, sử dụng phân bón hữu cơ, hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời ghi chép nhật ký điện tử để truy xuất nguồn gốc. Việc ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cảm biến độ ẩm, quy trình thu hoạch và sơ chế an toàn giúp sản phẩm đồng đều về chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản. Thời điểm này mặc dù chưa vào thu hoạch chính vụ, nhưng hoạt động mua bán sôi động, nhiều doanh nghiệp thương nhân đã sớm trực tiếp khảo sát tại vườn, thỏa thuận mua bán cho cả vụ. Hiện nay phần lớn diện tích cho thu hoạch là cam lòng vàng, bưởi da xanh.
Thưa quý vị và các bạn, từ khi được triển khai cho đến nay, nguồn vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân của các cấp đã trở thành điểm tựa vững chắc để hội viên nông dân lấy đó làm động lực vươn lên, mở rộng mô hình sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển kinh tế một cách bền vững. Nguồn vốn này không chỉ giúp hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi trong lúc khó khăn, mà còn cho thấy sự quan tâm của các cấp hội nông dân trong việc tạo điều kiện giúp đỡ hội viên vươn lên trong phát triển kinh tế. Gia đình chị Đàm Thị Tám ở thôn Hòa Minh, xã Phúc Hòa là hộ cận nghèo. Vào đầu năm 2025, gia đình được tiếp cận nguồn vốn vay 100 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân để phát triển mô hình trồng gỏi. Từ nguồn vốn này, gia đình đã phát triển mô hình từ 3 sào lên 8 sào với sản lượng ổi mỗi vụ ước đạt 16 tấn một năm. Chị Tám nói về hiệu quả của nguồn vốn.
Tôi được tiếp trợ cái vốn vay 100 triệu này thì tôi mở rộng mô hình và phát triển thêm từ 4 sào đến 8 sào theo ý kiến của tôi là cái mô hình này nên nhân rộng cho mọi người cùng tiếp cận vốn như nhà tôi để thực hiện mô hình giảm nghèo đi để cho mọi người cùng phát triển ạ.
Bám sát nhu cầu vay vốn của hội viên nông dân trên địa bàn, từ đầu năm đến nay, Hội nông dân xã Phúc Hòa đã giải ngân 1 tỷ 950 triệu đồng cho 20 hộ vay vốn để phát triển mô hình nông nghiệp. Dự kiến cuối năm sẽ tiếp tục giải ngân thêm 500 triệu để hỗ trợ nông dân có nhu cầu vay vốn. Bà Nguyễn Thị Yên, Chủ tịch Hội nông dân xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh thông tin.
Chúng tôi phối hợp với chính quyền cơ sở, các chi hội nông dân nắm bắt tình hình sản xuất nhu cầu thực tế của từng hộ, từ đó lập danh sách đề xuất đúng đối tượng, đúng mục đích, ưu tiên cho những hộ thật sự có nhu cầu, có phương án sản xuất khả thi. Bên cạnh đó, hội còn hướng dẫn các hộ hoàn thiện hồ sơ xây dựng phương án sử dụng vốn hiệu quả, đồng thời tổ chức thẩm định thực tế để đảm bảo vốn được sử dụng đúng mục đích.
Tính đến thời điểm này, Hội Nông dân tỉnh cho hơn 3.000 hộ vay để thực hiện 603 dự án. Thông qua việc tạo điều kiện vay vốn từ nguồn vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân, giúp hội viên nông dân có điểm tựa vững chắc để vươn lên trong phát triển kinh tế xã hội. Bà Hoàng Thị Dung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Được nguồn vốn của quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh thì hội viên nông dân ở xã Quang Trung thì là rất quý. Vì là nguồn vốn đấy tuy là nói là không to nhưng mà đối với một số người dân thì rất là to. Thế về phía hội nông dân là sẽ từ mô hình, có nhiều rất là nhiều mô hình. Từ mô hình ví dụ như là mô hình chăn nuôi ngựa bạch sinh sản này chúng tôi sẽ rà soát và phát triển thêm.
Có thể khẳng định nguồn vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân đã thực sự trở thành đòn bẩy để các hội viên nông dân mạnh dạn mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh. Một số dự án đầu tư có hiệu quả đã trở thành mô hình điểm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn, tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử là khu rừng đặc dụng, bảo tồn với đa dạng các loài động thực vật quý hiếm. Dưới những cánh rừng già còn có nhiều loại cây dược liệu trở thành những bài thuốc quý của người dân tộc Dao. Nhằm bảo tồn và phát huy những loài cây lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng, Ban Quản lý Bảo tồn Thiên nhiên Tây Yên Tử đã phối hợp với chính quyền địa phương và người dân trong công tác bảo vệ rừng. Đặc biệt, những cán bộ kiểm lâm ở đây còn dày công sưu tầm, nghiên cứu để khôi phục những giống cây dược liệu nhằm tạo sinh kế cho người dân bản địa. Nằm ở độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển, khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử sở hữu nhiều nguồn sen và cây dược liệu quý như sa nhân, hương nhu, nấm liêm xanh, ba kích, ngũ gia bì. Từ nguồn dược liệu quý này, nhiều năm qua, đồng bào dân tộc Dao ở thôn Mậu đã làm nên những bài thuốc quý mang đặc trưng riêng của núi rừng Tây Yên Tử. Ông Trịnh Tiến Hồng, thôn Mậu, xã Tây Yên Tử nói:
"Ở đây là có cái lá trầu tiên, lá khôi, rồi rất nhiều cây khác, cây sâm cau, rồi là cây nấm lim xanh. Rồi là nói về cái dược liệu ở vùng Yên Tử này thì rất là phong phú, thì bà con nhân dân rất là phấn khởi và vui mừng là bà con nhân dân sẽ cố gắng cùng với lại cơ quan bảo tồn, rồi là các ngành cơ quan chức năng sẽ bảo tồn tất cả các nguồn gen quý hiếm ở vùng Tây Yên Tử này."
Hiện nay, một số loài cây bản địa và đặc hữu ở cánh rừng Tây Yên Tử đang dần bị mai một. Đó cũng là điều trăn trở đối với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm. Để bảo tồn các nguồn cây dược liệu này, đầu năm nay, 9 cán bộ của Ban Quản lý Bảo tồn Tây Yên Tử đã thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và thực nghiệm trên 2,5 hectare rừng. Với sự góp sức của cả cộng đồng, đến nay cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Anh Ngô Văn Song, Ban Quản lý Bảo tồn Tây Yên Tử khẳng định.
Và cái ưu điểm lớn nhất của các cây dược liệu đây là nó hợp với khí hậu thổ nhưỡng của khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử. Trong thời gian tiếp theo chúng tôi sẽ cùng nhau nghiên cứu và tìm những loài cây dược liệu phù hợp nữa hơn nữa và sẽ nhân rộng nhiều mô hình hơn nữa để phát triển sự đa dạng của các loài cây dược liệu thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử.
Nhiều tháng nay, cán bộ kiểm lâm địa bàn và tổ bảo vệ rừng ở thôn Mậu đã chăm sóc và bảo vệ hơn 2,5 hectare cây dược liệu dưới tán rừng. Giữa đại ngàn Tây Yên Tử, những mầm xanh đã bắt đầu vươn lên, khởi đầu cho biết bao hy vọng của người dân tộc Dao. Chị Triệu Thị Nẩy và chị Hoàng Thị Huyền, thôn Mậu, xã Tây Yên Tử, phấn khởi nói.
Bà con rất vui mừng đã được ban kiểm lâm trồng và bảo tồn lại những cây thuốc của mình đã gần như là quý hiếm cạn kiệt. Và bà con sẽ tập trung với ban kiểm lâm để chăm sóc những cây giống mình đã trồng và bảo tồn ạ.
Tây Yên Tử, miền đất của những giá trị văn hóa độc đáo và hấp dẫn, đó là những bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Dao được bảo tồn và phát huy. Cũng ở nơi đây, có những con người đang ngày đêm canh gác bảo vệ rừng, bảo vệ mầm xanh cho quê hương để mang tới sinh kế và cuộc sống ấm no cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ngay sau ngày 1 tháng 7, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành và đi vào hoạt động, dưới sự hướng dẫn của Sở Tài chính, các địa phương ở tỉnh Bắc Ninh đã chủ động rà soát, sắp xếp và quản lý tài sản công, chuyển đổi công năng sử dụng của các trụ sở dôi dư sau sáp nhập, hướng tới sử dụng hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định. Ngay sau khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, phường Phượng Sơn trên cơ sở sáp nhập từ 3 đơn vị hành chính là phường Phượng Sơn, xã Mỹ An và xã Quý Sơn trước đây đã tận dụng tối đa 4 trụ sở hiện có để bố trí nơi làm việc cho bộ máy chính quyền mới, bảo đảm điều kiện làm việc của cán bộ, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Ông Trần Văn Dũng, tổ dân phố Trại Cháy, phường Phượng Sơn cảm nhận.
Theo tôi thấy thì sau khi mà sáp nhập và chuyển trụ sở làm việc về trụ sở ủy ban phường Phượng Sơn cũ thì tôi thấy là có nhiều cái thuận lợi, vì ở đây thứ nhất là cạnh quốc lộ 31, hay là trung tâm của ba xã cũ, nên là cái việc mà đi giao dịch rồi thì liên hệ công việc giữa các người dân trong ba xã cũ về phường mới thì được cái là thuận tiện rồi giao thông đi lại.
Ông Ân Xuân Thủy, trung tâm phục vụ hành chính công phường Phượng Sơn nói:
sau khi sáp nhập thì tất cả cán bộ công chức thì cũng được quan tâm bố trí phòng làm việc cơ bản là ổn định để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là bộ phận trung tâm hành chính công cũng được quan tâm rất là kịp thời, đảm bảo yêu cầu là phục vụ nhân dân rất là tốt. Tuy nhiên rằng với quy mô dân số của một phường rất là lớn thì ở đây thì cũng có một số điều kiện hạn chế nhất định. Ở đây thì sau này chúng tôi cũng kiến nghị cấp có thẩm quyền là quan tâm bố trí một trung tâm làm việc nó xứng tầm với cả quy mô phường.
Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Phượng Sơn đã bố trí làm việc tại một trụ sở chính và một khu vực trung tâm của phường. Còn lại 3 trụ sở được bố trí làm nơi hoạt động của các hội đoàn thể, ban chỉ huy quân sự, công an phường. Ông Lý Văn Nam, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự phường Phượng Sơn chia sẻ.
Đối với ban chỉ huy quân sự phường thì được Đảng ủy, Ủy ban phường bố trí làm việc tại trụ sở của lực lượng công an mới xây dựng. Thì qua tiếp nhận cái trụ sở của lực lượng công an cũ thì chúng tôi thì cảm thấy là cái điều kiện phòng ở phòng làm việc và các tổ chức các hoạt động của ban chỉ huy quân sự thì rất là phù hợp, đáp ứng được mọi cái yêu cầu nhiệm vụ để cho ban chỉ huy quân sự thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương.
Ông Phạm Văn Du, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phượng Sơn thông tin thêm về cách làm tại địa phương.
Bám sát chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh và Sở Tài chính thì ngay từ khi tái lập thành lập chính quyền hai cấp thì Ủy ban phường Phượng Sơn đã tập trung bàn bạc phối hợp để làm sao đó sử dụng hiệu quả các trụ sở, và đến nay thì tất cả cái cơ sở đã được sử dụng hết công năng. Tuy nhiên cái việc sử dụng công sở thì đã được sử dụng hết, nhưng cái nhu cầu thì nó vẫn chưa đáp ứng được so với cái quy mô và cái nhiệm vụ trong thời gian tới. Và phường cũng đã xác định trong thời gian tới là cần phải tham mưu với lại tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh để có phương hướng quy hoạch để tập trung đầu tư xây dựng cái trụ sở mới.
Theo thống kê của Sở Tài chính, sau ngày 1 tháng 7, toàn tỉnh có 142 cơ sở là trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Đến nay, Sở đã giao điều chuyển 46 cơ sở, hiện còn 96 cơ sở dôi dư sẽ được xử lý xong trong tháng 12 năm nay. Ông Nguyễn Thành Trung, trưởng phòng quản lý giá và công sản Sở Tài chính Bắc Ninh cho biết.
Đồng chí Phó Tịch Ngô Tân Phượng về chỉ đạo cái nội dung này thì cũng đã giao cho Sở Tài chính là chủ trì phối hợp với các phường xã sẽ thực hiện lên phương án, trình phương án dứt điểm trước 10 tháng 12 là sẽ phải trình phương án, và trước 31 tháng 12 năm nay là sẽ hoàn thành cái việc mà xử lý các tài sản dư. Theo đó thì những tài sản nào còn nhu cầu sử dụng thì các phường xã tiếp tục sử dụng, và xác định những tài sản nào dư thì thực hiện là giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất, từ đó là phân loại ra các trường các danh mục cơ sở nhà đất cần phải đưa vào danh mục để khai thác quỹ đất nhà đất theo Nghị định 108 của Chính phủ.
Những chỉ đạo rõ ràng, kịp thời từ Trung ương, cũng như sự chủ động quyết liệt trong việc sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản dôi dư sau sáp nhập của tỉnh Bắc Ninh đã bước đầu mang lại kết quả tích cực. Điều này thể hiện rõ định hướng quản lý hiện đại, tài sản công phải được sử dụng đúng mục đích, đúng thời điểm và mang lại giá trị phục vụ người dân và phát triển kinh tế xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, từ 2 tháng nay, Công an tỉnh Bắc Ninh triển khai hơn 100 tổ thanh niên công an hỗ trợ dịch vụ số tại các bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của Công an tỉnh, phòng nghiệp vụ và công an các xã phường. Những tổ này trở thành cầu nối số giúp người dân tiếp cận các dịch vụ trực tuyến một cách nhanh chóng, thuận tiện. Theo ghi nhận của phóng viên Thiên Thanh tại phường Hạp Lĩnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả công an phường, bên cạnh việc tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính, thanh niên công an phường còn nhiệt tình hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Từ việc đăng ký, đăng nhập tài khoản định danh điện tử, thao tác nộp hồ sơ đến tra cứu kết quả và thanh toán trực tuyến. Ông Nguyễn Kim Tráng, tổ dân phố Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh nói:
Ban đầu thì chúng tôi là cũng được hướng dẫn, thì qua cái thao tác ban đầu thì chúng tôi cũng thấy là nó có một cái rất là bỡ ngỡ, mà còn có khi phải hỏi đến 2-3 lần. Thế nhưng mà sau khi chúng tôi hỏi thì cái cơ bản là chúng tôi đã thành thạo về cái việc mà nhập vào máy của cá nhân chúng tôi.
Sau gần 2 tháng triển khai, Tổ thanh niên công an hỗ trợ dịch vụ số Công an phường Hạp Lĩnh đã hỗ trợ hơn 2.300 lượt người dân, trong đó kích hoạt 142 tài khoản VNEID, hướng dẫn nộp 1.400 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Các sáng kiến mô hình hiệu quả như Tổ thanh niên hỗ trợ số lưu động và Ngày thứ Bảy vì dân phục vụ tiếp tục phát huy hiệu quả rõ nét, giúp người dân được hỗ trợ kịp thời, nhất là người cao tuổi. Đại úy Bùi Ngọc Mai, Công an phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ về cách thức hoạt động của các tổ hỗ trợ dịch vụ số.
Đi các cái khu vực dân cư này để hỗ trợ lưu động, rồi là tự tạo dựng cũng như là đi lấy những cái clip hướng dẫn thủ tục hành chính trực tiếp từng bước một, giúp cho người dân và đăng tải trên các cái nền tảng xã hội như là fanpage của công an phường hay là Zalo OA, phối hợp với cả bên truyền thông của ủy ban phường nữa, thì để tuyên truyền và hướng dẫn các cái thủ tục hành chính, đặc biệt là các cái thủ tục mà chính tại công an phường đang thực hiện.
Trung tá Đỗ Minh Tiến, Phó trưởng Công an phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh cho biết về định hướng trong thời gian tới:
hoàn thiện cơ sở dữ liệu dân cư, hệ thống định danh điện tử, bảo đảm mỗi công dân một danh tính số. 2 là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận, xử lý tin báo, triển khai mô hình công an phường điện tử gắn với chính quyền số, đô thị, thông minh. 3 là nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến an toàn, hiệu quả. Công an phường Hạp Lĩnh quyết tâm đi đầu trong chuyển đổi số, xây dựng phường văn minh, hiện đại, an toàn.
Hoạt động của các tổ thanh niên hỗ trợ dịch vụ số không chỉ góp phần nâng cao tinh thần xung kích, trách nhiệm của đoàn viên, mà còn xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân tận tụy, gần dân, sát dân trong thực tiễn công tác hàng ngày.
Sáng ngày 22 tháng 11 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Ninh, Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh và Hội khuyến học tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức chương trình Chắp cánh ước mơ, trao học bổng và quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2025. Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, một số địa phương trong tỉnh Bắc Ninh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của mưa lớn kéo dài, gây lũ lụt chia cắt nhiều khu vực, người dân bị cô lập, đời sống nhân dân, trong đó có trẻ em gặp rất nhiều khó khăn. Nhằm lan tỏa tấm lòng nhân ái, chung tay hành động vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Ban tổ chức chương trình Chắp cánh ước mơ 2025 hỗ trợ trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của cơn bão số 11. Sau một thời gian triển khai, chương trình đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia, ủng hộ của hơn 30 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Tổng số tiền và hiện vật ủng hộ trị giá hơn 400 triệu đồng. Từ nguồn vận động này, ban tổ chức đã trao hỗ trợ 134 trẻ em, mức hỗ trợ từ 2,5 triệu đồng đến 12 triệu đồng. Sau 9 năm triển khai, chương trình Chắp cánh ước mơ đã trao học bổng và quà cho hơn 1.700 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt với số tiền hơn 6 tỷ đồng, đã tiếp sức, động viên, khích lệ các em nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống, học tập và thực hiện được ước mơ của tuổi thơ. Chương trình đã lan tỏa tạo dấu ấn tốt đẹp trong các tầng lớp nhân dân.
Bộ Y tế ban hành quyết định 2780 về kế hoạch tiêm chủng mở rộng giai đoạn 3 năm 2026 đến 2028. Theo đó, vaccine Rota sẽ được triển khai miễn phí trên toàn quốc vaccine phòng virus HPV cũng sẽ được tiêm phòng miễn phí vào năm 2026 và vaccine phế cầu cũng sẽ được tiêm miễn phí theo lộ trình mở rộng dần từ năm 2025. Giai đoạn 2023-2024, vaccine rota đã được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí. Đến năm 2026, vaccine này sẽ được triển khai trên toàn quốc, bảo đảm trẻ em tại tất cả các tỉnh thành phố được uống 2 liều miễn phí. Cũng trong năm 2025, chương trình sẽ triển khai tiêm vaccine phế cầu miễn phí theo lộ trình mở rộng dần tại các tỉnh thành do chi phí vaccine này đang cao. Đối với vaccine phòng ung thư cổ tử cung HPV sẽ được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2026. Vaccine này vừa dự phòng bệnh ung thư cổ tử cung, vừa phòng một số bệnh lý như sùi mào gà ở trẻ nam. Theo kế hoạch của Bộ Y tế, lộ trình triển khai tiêm vaccine phế cầu và HPV ưu tiên triển khai tại các vùng khó khăn như miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ước tính mỗi năm trong giai đoạn 2026 đến 2028 có khoảng 18.000 trẻ em tiêm vaccine phòng virus HPV tại vùng triển khai. Chương trình tiêm chủng mở rộng hiện đang cung cấp miễn phí 12 loại vaccine phòng 11 bệnh truyền nhiễm phổ biến cho trẻ em và phụ nữ có thai. Đến năm 2030, mục tiêu bảo đảm tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt 95% với 14 loại vaccine, trong đó có cả vaccine cúm mùa.
Sau gần 9 tháng phát lộ và khai quật hai thuyền cổ tại Bắc Ninh, mới đây tại hội thảo, những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 60 năm 2025 đã công bố kết quả phân tích mẫu gỗ do phòng thí nghiệm của Viện Khảo cổ học thực hiện cho thấy thuyền cổ ở Bắc Ninh có từ cách đây gần 2.000 năm, tức giai đoạn Đông Sơn Muộn. Hai thuyền cổ được phát lộ và tiến hành khai quật trong tháng 3 năm 2025 tại khu phố Công Hà, phường Song Liễu, do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thực hiện. Nhóm nghiên cứu thuyền cổ ở Bắc Ninh của Viện Khảo cổ học cũng đưa ra những đánh giá bước đầu. Hai thuyền được phát hiện có ý nghĩa quan trọng trong nghiên cứu kỹ thuật đóng thuyền cổ. Theo nhóm nghiên cứu, đây là con thuyền hai thân. Phần dấu tích phát lộ là hai thân chìm dưới nước khi di chuyển, có chức năng như hai phao đỡ toàn bộ cấu trúc bên trên. Hiện tại, cấu trúc phía trên không còn dấu vết. Về điểm độc đáo của thuyền, nhóm khai quật cho rằng thuyền được đóng hoàn toàn bằng gỗ, không sử dụng đinh kim loại trong kết cấu và liên kết giữa các tấm ván.
Phường Vũ Ninh vừa phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức chương trình trao bằng công nhận cây di sản Việt Nam cho 12 cây cổ thụ nằm trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe Sena. 12 cây cổ thụ được công nhận là cây di sản Việt Nam, trong đó có 11 cây dúi và 1 cây gòn. Việc 12 cây cổ thụ được đưa vào danh mục cây di sản Việt Nam góp phần tạo điểm nhấn cho không gian sinh thái của Bắc Ninh. Danh hiệu này còn có nghĩa lớn hơn ở thời điểm đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, khi mỗi cây cổ thụ được bảo vệ đồng nghĩa giữ lại một phần lịch sử, cảnh quan và ký ức của cộng đồng. Đây cũng là thông điệp lan tỏa tinh thần gìn giữ cây xanh và đa dạng sinh học, góp phần phát huy vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn gen thực vật quý hiếm.
Trong 10 tháng năm 2025, Bắc Ninh đã đón hơn 5,7 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 375 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt 5.500 tỷ đồng, vượt 102,5% kế hoạch năm. Với mục tiêu mang đến trải nghiệm thực tế giúp du khách khám phá hệ thống di tích lịch sử, làng nghề truyền thống và quảng bá vẻ đẹp vùng đất Kinh Bắc, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Ninh đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính bố trí kinh phí năm 2026 để tổ chức 3 tour du lịch miễn phí phục vụ nhân dân. Các tour dự kiến gồm tour du lịch tâm linh theo chuỗi di sản Đền Đô, Chùa Dạ, Bút Tháp, Vĩnh Nghiêm, Tây Yên Tử, tour du lịch tâm linh kết hợp sinh thái Tây Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Hồ Khe Rỗ hoặc Vĩnh Nghiêm, Chùa Bổ Đà, tour du lịch văn hóa, làng nghề, Đền Đô, Đền Kinh Dương Vương kết hợp trải nghiệm gốm Phù Lãng và tranh dân gian Đông Hồ. Những hoạt động này được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, góp phần nâng cao giá trị tinh thần văn hóa và hình ảnh du lịch Bắc Ninh thân thiện, năng động. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục duy trì và mở rộng toa tàu du lịch Hà Nội Năm Cửa Ô, đồng thời kêu gọi đầu tư ít nhất 2 điểm phát triển dịch vụ, kinh tế ban đêm, xây dựng tuyến phố mua sắm vui chơi về đêm tại các phường Kinh Bắc, Võ Cường, Từ Sơn, Bắc Giang.
Và bây giờ là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Khu vực phía tây, các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam gồm Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Tới đây thời lượng của chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Anh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.